Quý thính giả đang theo dõi Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ phát đi từ thủ đô Washington. Mời quý vị theo dõi các tin tức thời sự liên quan tới Việt Nam.
Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, hôm 8 tháng 8 gửi điện chia buồn tới người đồng cấp Nguyễn Phú Trọng về sự ra đi của cựu Tổng bí thư Việt Nam Lê Khả Phiêu và nói rằng ông sốc khi biết tin này. Hãng tin nhà nước Tân Hoa Xã dẫn lời người đứng đầu Đảng Cộng sản Trung Quốc nói, đồng chí Lê Khả Phiêu là một nhà lãnh đạo tiền bối xuất sắc của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ông Tập cũng ca ngợi ông Lê Khả Phiêu đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đạt được những thành tựu to lớn trong công cuộc đổi mới và xây dựng xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam. Cựu Tổng bí thư Việt Nam qua đời vào ngày 7 tháng 8 tại Hà Nội sau một thời gian dài lâm bệnh, thọ 89 tuổi. Phát biểu về đóng góp của cựu Tổng bí thư Việt Nam đối với mối quan hệ Việt-Trung, ông Tập Cận Bình nói rằng ông Lê Khả Phiêu là đồng chí, là người bạn thân thiết của Đảng Cộng sản và nhân dân Trung Quốc, đã có những đóng góp xuất sắc cho sự phát triển của mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác toàn diện, ổn định lâu dài hướng tới tương lai giữa Trung Quốc và Việt Nam. Theo Tân Hoa Xã, trong thư chia buồn, ông Tập Cận Bình nói Trung Quốc coi trọng việc củng cố và phát triển mối quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai nước, sẵn sàng hợp tác với Việt Nam trong việc nâng cao sự tin cậy lẫn nhau về chính trị, củng cố tình đoàn kết và hợp tác nhằm thúc đẩy mối quan hệ giữa hai đảng và hai nước. Ông Lê Khả Phiêu là Tổng bí thư Ban chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam từ tháng 12 năm 1997 cho đến tháng 4 năm 2001. Trong thời gian ông giữ cương vị này, Việt Nam đã ký kết Hiệp định Thương mại Mỹ-Việt vào năm 2000, mở ra một bước ngoặt mới trong mối quan hệ giữa hai cựu thù chiến tranh. Tuy nhiên, ông Lê Khả Phiêu cũng bị cáo buộc có chính sách thân Trung Quốc và đã chỉ thị nhượng bộ trong quá trình đàm phán biên giới trên Vịnh Bắc Bộ với Bắc Kinh, dẫn đến phía Việt Nam bị thiệt mất ải Nam Quan, một phần tháp Bản Dốc và hàng ngàn cây số vuông trong khu vực. Tuy nhiên, Hà Nội bác bỏ thông tin này vì cho rằng không có căn cứ. Theo thông báo đặc biệt vào tối 10 tháng 8 của Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, quốc tang dành cho ông Lê Khả Phiêu sẽ được tổ chức trong 2 ngày 14 và 15 tháng 8. Tổng bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng sẽ làm trưởng ban trong ban tang lễ gồm 35 người.
Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Việt Nam, ông Hoàng Thanh Tùng nói hôm 10 tháng 8 rằng Ủy ban này đề nghị duy trì việc sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú cho đến hết năm 2025. Tuy nhiên, Chủ tịch Quốc hội và Bộ trưởng Công an Việt Nam không đồng tình. Đề xuất của chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng được đưa ra tại một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án luật cư trú sửa đổi, dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7 năm 2021, theo tin của Lao động Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và 24h.com.vn. Ông Tùng cho rằng khoảng thời gian một năm từ nay đến giữa năm sau là không đủ để bảo đảm các cơ sở dữ liệu về dân cư và cư trú phục vụ cho việc áp dụng luật trên thực tế. Vị chủ nhiệm của Ủy ban Pháp luật nêu ra vài vấn đề như một số địa phương tính đến thời điểm này chưa thu thập đủ phiếu thông tin về dân cư, trong số các phiếu đã thu thập, một số bị sai chưa hợp lệ, và việc trang bị máy tính, cơ sở vật chất, tập huấn nghiệp vụ cho công an cấp xã để thực hiện nhiệm vụ còn nhiều hạn chế, vẫn theo tường thuật của Lao động Pháp luật TP.HCM và 24h.com.vn. Nếu bỏ ngay sổ hộ khẩu, sổ tạm trú trong khi các cơ quan chưa sẵn sàng sử dụng qua mạng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư để xác định thông tin về nơi cư trú của công dân, thì sẽ gây xáo trộn lớn đến hoạt động của cơ quan tổ chức và cũng gây khó khăn phiền phức cho người dân khi thực hiện thủ tục hành chính và các giao dịch dân sự khác, chủ nhiệm Hoàng Thanh Tùng nói. Với lập luận như vậy, thay mặt Ủy ban Pháp luật, ông Tùng đề nghị bổ sung vào dự thảo luật cư trú sửa đổi, quy định một thời kỳ chuyển tiếp, cho phép sử dụng sổ hộ khẩu, sổ tạm trú đã được cấp song song với hệ thống điện tử cho tới hết ngày 31 tháng 12 năm 2025. Tuy nhiên, ngay sau phát biểu của người đứng đầu Ủy ban Pháp luật, Bộ trưởng Công an Tô Lâm khẳng định việc bỏ sổ hộ khẩu, sổ tạm trú vào giữa năm 2021 là hoàn toàn khả thi và ngược lại duy trì các sổ này đến năm 2025 là không phù hợp, không thực tế. Lao động Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh và 24h.com.vn cho hay không có căn cứ gì để kéo dài giữ sổ hộ khẩu song hành cho tới năm 2025 nếu đối chiếu với các công việc đang triển khai, Bộ trưởng Tô Lâm nói tại cuộc họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ông Lâm nhấn mạnh rằng Bộ Công an của ông cũng là cơ quan chủ trì việc soạn thảo dự luật cư trú sửa đổi, thấy hoàn toàn có đủ khả năng điều kiện để thực thi quy định mới của luật từ giữa năm sau. Đây là sự thay đổi rất căn bản, là mong muốn của nhân dân, của công dân. Nếu kéo dài thêm một nhiệm kỳ, tức là 5 năm nữa, thì quyết tâm thực hiện việc đổi mới này không cao, Bộ trưởng Tô Lâm được báo chí trích dẫn lại. Theo tìm hiểu của VOA, người dân Việt Nam ở các tỉnh thành cho rằng phương pháp quản lý việc cư trú của công dân thông qua sổ hộ khẩu đã tồn tại khoảng 70 năm qua là cách làm lạc hậu và gây phiền hà cho cư dân. Trong 30 năm trở lại đây, nhiều người di cư thay đổi chỗ ở và họ phản ánh trên báo chí hoặc mạng xã hội rằng do các quy định và thủ tục rườm rà gắn với sổ hộ khẩu nên họ bị các cán bộ chính quyền gây khó dễ. Vì vậy, phải hối lộ lót tay mới có thể làm được các việc từ lắp đồng hồ điện nước cho đến mua bán nhà, xin học hay đăng ký kết hôn, ly hôn, v.v. Nhờ có cái hộ khẩu mà cán bộ mới kiếm ăn được, một người dân ở Hà Nội không muốn nêu tên nói với VOA. Tại phiên họp của Ủy ban Thường vụ, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân cho rằng chắc chỉ có Việt Nam còn tồn tại loại hình sổ hộ khẩu và bà nhấn mạnh nên giảm bớt thủ tục cho dân nhờ. Cái gì tiến bộ, thuận tiện, hiện đại cho dân thì phải làm, đừng luyến tiếc những thủ tục rườm rà theo tường thuật của các báo trong nước. Chủ tịch Ngân ủng hộ đề xuất của Bộ Công an là không kéo dài thời gian chuyển tiếp tới năm 2025, đồng thời hoan nghênh tinh thần cải cách mạnh mẽ của bộ này. Tuy nhiên, các bản tin cho thấy là nữ chủ tịch Quốc hội vẫn bỏ ngỏ khả năng là mốc thời gian dừng sổ hộ khẩu còn có thể thay đổi khi bà được trích lời nói rằng tới lúc đó, mùng 1 tháng 7 năm 2021, còn lấn cấn gì thì Quốc hội ra nghị quyết gia hạn thêm.
Việt Nam vừa ghi nhận thêm 3 ca tử vong trong ngày 10 tháng 8 vì COVID-19, trong đó có 2 phụ nữ ở độ tuổi 33 và 47. Đây là những nạn nhân trẻ tuổi nhất trong số 14 ca tử vong tại Việt Nam tính cho tới nay. Theo thông tin từ Bộ Y tế, cả hai bệnh nhân đều là cư dân Đà Nẵng và có tiền sử bệnh nền. Trong đó, nữ bệnh nhân 33 tuổi có tiền sử suy thận mạn giai đoạn cuối, suy tim, tăng huyết áp và nhiễm trùng huyết. Bệnh nhân này nhập viện vào ngày 23 tháng 7, bắt đầu có diễn biến nặng vào ngày 30 tháng 7 và được đặt nội khí quản thở máy vào ngày 1 tháng 8. Đặt ECMO phổi nhân tạo 2 ngày sau. Tuy nhiên, bệnh nhân đã rơi vào tình trạng nguy kịch vào đêm 9 tháng 8 và tử vong vào sáng ngày hôm sau. Nữ bệnh nhân 47 tuổi cũng có tiền sử suy thận mạn tính giai đoạn cuối, đã chạy thận nhân tạo, đặt stent, suy tim, tăng huyết áp. Bệnh nhân này nhập viện vào ngày 27 tháng 7 và có kết quả xét nghiệm dương tính với virus corona vào ngày 4 tháng 8. Tối 9 tháng 8, bệnh nhân rơi vào tình trạng suy hô hấp, phải thở máy, đặt nội khí quản, sử dụng thuốc an thần và thuốc trợ tim, nhưng đã tử vong vào sáng 10 tháng 8. Cũng trong ngày 10 tháng 8, Việt Nam ghi nhận thêm một ca tử vong nữa là nam giới, 66 tuổi, cũng là cư dân Đà Nẵng. Bệnh nhân này cũng có tiền sử suy thận mạn giai đoạn cuối. Như vậy, tính cho đến tối 10 tháng 8, Việt Nam đã có 14 ca tử vong, chỉ trong vòng 2 tuần lễ kể từ khi ca nhiễm bệnh đầu tiên được phát hiện tại Đà Nẵng, sau hơn 3 tháng không có ca lây nhiễm nào trong cộng đồng. Tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam nhấn mạnh chính sách đi từng ngõ, gõ từng nhà, phát hiện sớm, truy vết nhanh và xét nghiệm theo nhóm, theo Thông tấn xã Việt Nam. Ông Đam cũng yêu cầu người dân sử dụng các ứng dụng công nghệ trong phòng chống dịch bệnh, kết hợp với việc đeo khẩu trang, hạn chế ra ngoài, giữ khoảng cách khi tiếp xúc để tránh dịch bệnh bùng phát trong cộng đồng. Tính đến tối 10 tháng 8, Việt Nam ghi nhận 847 ca nhiễm COVID, tăng gần 400 ca kể từ khi ca bệnh đầu tiên được phát hiện ngày 25 tháng 7. Hầu hết các ca bệnh mới đều liên quan đến Đà Nẵng và đã lây lan ra 15 tỉnh thành của Việt Nam. Các chuyên gia y tế Việt Nam cho biết, so với giai đoạn đầu, hình thức lây nhiễm lần này đa dạng hơn và phổ biến với hình thức lây nhiễm gia đình. Đến nay đã có 81 trường hợp lây nhiễm trong 28 cụm gia đình. Tỷ lệ trẻ em mắc bệnh vào khoảng 2,7% và người trên 60 tuổi mắc bệnh vào khoảng 30,6%.
Ông William Seeley Đệ Tam, một quân nhân được sinh ra từ chiến tranh Việt Nam và sau này trở thành người lãnh đạo một cuộc chiến do Hoa Kỳ dẫn đầu chống lại ISIS, vừa được thăng quân hàm thiếu tướng và nhận nhiệm vụ mới. Hôm 31 tháng 7, lực lượng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ tham gia bầu tư lệnh đặc trách vùng Trung Đông, viết trên Twitter: "Xin chúc mừng chuẩn tướng William Seeley. Hôm nay, chuẩn tướng William Seeley được thăng quân hàm tại buổi lễ được tổ chức ở căn cứ không quân MacDill, bang Florida. Theo thông tin trên Twitter của ông Sealy, buổi lễ thăng quân hàm được tổ chức trực tuyến do nữ thiếu tướng Loretta Reynolds, phó tư lệnh truyền thông của quân chủng thủy quân lục chiến Hoa Kỳ, và thiếu tướng Kirk Mundy, tư lệnh US Maxen, làm chủ tọa. Ngay sau khi được thăng quân hàm, tân thiếu tướng Sealy hôm 3 tháng 8 được bổ nhiệm làm chỉ huy trưởng trường sĩ quan The Joint Forces Staff College tại Norfolk, bang Virginia. Ông phát biểu tại buổi lễ bổ nhiệm được phát trực tiếp với sự hiện diện của phu nhân Nhung Hồ Sealy và hai con, một trai một gái. Tôi trân trọng cảm ơn cộng đồng người gốc Việt đã ủng hộ tôi trên con đường binh nghiệp. Với hơn 30 năm phục vụ trong quân đội Hoa Kỳ, ông Sealy được Tổng thống Donald Trump đề cử thăng quân hàm thiếu tướng. Theo tuyên bố của Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ Mark Esper vào ngày 11 tháng Giêng 2020, đề cử thăng quân hàm của ông được Thượng viện chuẩn thuận vào ngày 20 tháng 3 2020. Trước khi được đề cử từ tháng 7 2019, ông Sealy là người đứng đầu lực lượng đặc biệt của Hoa Kỳ tại Iraq trong nỗ lực tiêu diệt phiến quân khủng bố do nhà nước Hồi giáo ISIS lãnh đạo. Được biết, ông đã tham gia chiến trường Iraq 6 lần và từng là giám đốc tình báo thủy quân lục chiến Hoa Kỳ. Ông Sealy là quân nhân thủy quân lục chiến gốc Việt đầu tiên của Hoa Kỳ được thăm cấp chuẩn tướng vào tháng 6 năm 2016. Trang báo mạng Community Digital News cho biết ông Sealy sinh ra tại Sài Gòn trong chiến tranh Việt Nam. Trang này viết cha ông là một nhà thầu xây dựng phi trường Cam Ranh và Đà Nẵng, gặp mẹ ông ở Nha Trang. Trang CDN viết ông được sinh ra từ cuộc chiến để lãnh đạo một cuộc chiến.
Có học sinh mắc COVID ở Georgia, phụ huynh Việt có băn khoăn. Một số phụ huynh gốc Việt ở bang Georgia, Mỹ nói với VOA họ tin tưởng vào cách phòng dịch của trường học, nhưng cũng phải chờ xem tình hình diễn biến thế nào khi các trường mở cửa trở lại trong lúc đã có học sinh và giáo viên xét nghiệm dương tính với COVID-19. Hôm 4 tháng 8, trường tiểu học Sixes ở học khu Cherokee, bang Georgia, báo cáo có một học sinh lớp 2 xét nghiệm dương tính với virus corona chỉ một ngày sau khi trường này mở cửa trở lại cho học sinh đến lớp. Trường học này đã tạm thời đóng cửa để khử trùng, trong khi giáo viên và 20 học sinh được yêu cầu cách ly trong 2 tuần. Trước đó, khoảng 260 giáo viên và nhân viên ở học khu lớn nhất của Georgia, học khu Swinet, được thông báo là đã có kết quả xét nghiệm dương tính hoặc tiếp xúc gần với ca dương tính, CNN đưa tin. Từ thành phố Lawrenceville thuộc quận hạt Swinet, bà Nguyễn Lan Anh, một phụ huynh có hai con nhỏ đang đi học lớp 4 và lớp 6, cho biết vào tuần sau học khu nơi đây mới bắt đầu năm học mới, nhưng là học online. Hiện giờ họ định giữa tháng 9 sẽ cho học ở trường lại, nhưng không phải một lúc tất cả học sinh đến trường lại mà còn tùy thuộc vào lựa chọn của ba mẹ. Họ cũng cho từng khối lớp đến trường dần dần, cho đến cuối tháng 9 thì tất cả những em nào muốn đều có thể đến trường trở lại, bà nói. Về nguyện vọng của con bà Lan Anh nói.
Có vẻ nó muốn đi học ở trường thì mình phải cẩn thận hơn thôi, thì mình phải check cái risk đó.
Bà nói bà cũng cảm thấy yên tâm khi được các thầy cô trong trường trấn an về các biện pháp trường làm để phòng dịch mà theo bà là rất kỹ. Mình nghe cũng thấy bị thuyết phục. Bà cho biết sẽ theo dõi chặt chẽ tình hình để có quyết định kế tiếp là tiếp tục cho con đến trường hay giữ con ở nhà học qua mạng. Nếu mà cho con đi học lại ở trường ngay lúc này thì tôi cũng không cho đâu, bà nói với VOA. Khi con đi học thì dĩ nhiên phải giao tiếp với bạn bè chứ không thể nào giãn cách 100% hết. Bà nói thêm và cho biết bà xem an toàn của con cái quan trọng hơn vì tiếp thu kiến thức ở trường. Bà cũng không tin rằng trẻ em miễn nhiễm COVID-19 hơn so với người lớn. Số trẻ em nhiễm bệnh ít vì tụi nó bị nhốt trong nhà mấy tháng qua, không tiếp xúc nhiều như người lớn. Việc tụi nhỏ có ít bệnh hay không thì phải đợi tụi nó đi học chung ở trường mới biết. Một phụ huynh khác là bà Trà My Nguyễn ở quận hạt Harris nói với VOA bà quyết định cho đứa con gái đang học lớp 11 đến trường trở lại, mặc dù ngôi trường tư nơi con bà theo học cho phép học ở nhà nếu muốn.
Mình thấy là mình tin tưởng vào cái cách phòng chống bệnh của trường học và cũng như là mình phải cho các cháu tiếp thu ra cái môi trường bên ngoài.
Các cháu ở nhà ngoài cũng bị căng thẳng, dẫn đến những trường hợp bị trầm cảm hoặc là chơi game nhiều hoặc là không giao tiếp với người khác, bà giải thích. Bà cho biết một lý do quan trọng khi quyết định cho con đi học lại là vì cháu đã lớn nên ý thức được nhiều hơn. Theo lời bà, lúc dịch mới bùng phát thì con gái của bà rất sợ, nhưng bây giờ sau khi đọc hướng dẫn của nhà trường và trao đổi với bạn bè thì đã cảm thấy thoải mái để đến trường trở lại. Bây giờ cháu đang vào 2 năm cuối để chuẩn bị thi đại học, bà nói thêm. Cháu muốn tới trường học là để gặp bạn bè và để gặp gỡ thầy cô để hỏi bài, để nắm vững bài vở hơn. Bà cho biết ngôi trường nơi con gái bà theo học thực hiện luân phiên lớp học, tức là một nửa học ở nhà, một nửa đến lớp tuần tự, khi vào lớp phải đeo khẩu trang, chỗ ngồi cách biệt với nhau và trong giờ ăn phải ngồi quay mặt vào tường. Trong thời gian đầu con đến trường trở lại, bà Trà My nói bà sẽ theo dõi chặt chẽ. Nếu thấy con không tuân thủ các biện pháp phòng ngừa thì sẽ can thiệp với con, còn nếu thấy tình hình dịch diễn biến tệ hơn thì có thể sẽ thay đổi ý định. Cá nhân tôi nghĩ dịch bệnh là một vấn đề mình phải đối diện, bà giải bày. Kinh tế cần phải được phục hồi, mọi thứ cần được hoạt động trở lại, cần tìm cách giải quyết thay vì cứ trốn chạy ở nhà hoài.
Mời quý thính giả theo dõi podcast VOA Talk Shows của đài VOA với các chương trình hội thoại trực tiếp với các chuyên viên cùng sự tương tác từ khán thính giả Việt Nam, cung cấp thông tin và diễn biến mới nhất trong các lĩnh vực luật di trú Hoa Kỳ, du học Hoa Kỳ, y tế thường thức và kinh tế Việt Nam, Hoa Kỳ và thế giới. Xin mời quý vị vào trang web voatiengviet.com ở mục các dịch vụ để đăng ký podcast VOA Talk Shows để nhận các podcast VOA Talk Shows mới tự động gửi đến máy tính hay các ứng dụng di động của quý vị.